Chúng ta đã biết lúc đó là lúc đại cương lĩnh của Bồ Tát Hành Môn, lúc đó triển khai tức là vạn hạnh. Lúc đó vạn hạnh, lúc đó này nếu như chúng ta lại đem nó quy nạp tức là một việc bố thí, có thể nói bố thí tức là Bồ Tát vạn hạnh. Tại sao vậy? Trong bố thí có ba thứ, ba đại loại: có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí. Chúng ta thử xem trong lục độ, phía sau ngũ độ, trì giới nhẫn nhục là thuộc về vô ý bố thí. Thế nào là vô ý? Là người trì giới này, chúng sanh nhìn thấy sẽ không sợ sệt, không khủng bố. Người này đã thọ ngũ giới rồi, thọ Bồ Tát giới rồi, họ không trộm cắp. Chúng ta tiền bạc lộ ra họ thấy được, không sao cả, họ sẽ không trộm của chúng ta. Bày ra ở đó cũng rất yên tâm, họ không trộm cắp, đây là vô ý. Tâm của chúng sanh có thể yên, cho nên nó thuộc về vô ý bố thí. Chúng ta nói chuyện đắc tội với họ, họ cũng sẽ không trách chúng ta, họ trì giới mà, họ sẽ không não hại chúng sanh. Còn nhẫn nhục ba la mật cũng là thuộc về vô ý bố thí. Tỉ như khi nãy chúng ta vừa nói, chúng ta đắc tội với người này, họ sẽ chẳng trả thù, họ có thể nhẫn nhục. Cho nên trì giới và nhẫn nhục đều là thuộc về vô ý bố thí. Tinh tấn thiền định bát nhã là thuộc về pháp bố thí. Cho nên một việc bố thí đã đem năm độ ở phía sau đều bao quát cả. Cho nên chỗ này nói một việc bố thí tức là đem hành môn vô lượng vô biên của Bồ Tát đều bao gồm cả trong đó. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Vậy thì họ là lấy thân mạng để làm bố thí. Cách bố thí này được triệt để đấy, khó xả mà xả được. Họ bố thí cách nào đấy? Bát bề vì chỉ, tích cốt vì bút, trích huyết vì mặt, thư tả kinh điển. Vào thời xưa, nghe đến Phật Pháp, có được pháp hỷ, muốn đem những câu trong kinh điển viết ra để truyền cho kẻ khác. Lúc ấy tìm không ra công cụ để viết thì làm sao đây? Lột da mình để làm giấy viết trên da này, lấy xương của mình để làm bút, lấy máu làm mực. Đương nhiên đây không phải dạy cho chúng ta mỗi người đều học theo cách này. Đây là cử ra một thí dụ là khó làm mà làm được. Nói rõ trong tất cả sự bố thí, pháp bố thí là đệ nhất. Chúng tôi ở phần sau sẽ còn giảng đến. Nguyện thứ ba giảng đến rộng tu cúng dường. Anh xem Bồ Tát nói tu bố thí, còn Phổ Hiền Bồ Tát thì nói cúng dường, không nói bố thí. Là bằng cái tên, cái tâm cung kính nhất xưng là cúng dường. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát bố thí gọi là cúng dường, đối với người thường gọi là bố thí. Anh xem cái tâm kia có phân biệt, có sai đẳng. Còn cái tâm của Phổ Hiền Bồ Tát là bình đẳng tâm, thanh tịnh tâm. Đối với Phật Bồ Tát cúng dường, đối với tất cả chúng sanh cũng là cúng dường, không có sai khác. Đây là nói rõ trong tất cả sự bố thí này, pháp bố thí là đệ nhất vậy. Chúng ta ngày nay nói đến tiêu tai diệt tội, tự mình tu. Phật môn tu hành đều chú trọng chánh trợ song tu. Chánh tu là nhất tâm trì danh. Nhất tâm tức là thanh tịnh tâm, dùng chân thành tâm, thanh tịnh tâm, cung kính tâm, tín nguyện trì danh có thể tiêu tài diệt tội. Tội gì dù có trọng đại hơn đều có thể diệt dứt được. Còn trở hạnh kia, Bồ Tát tại đây nêu ra cho chúng ta phương pháp hay vô cùng là tu pháp bố thí, tận tâm tận lực đem Phật pháp giới thiệu cho đại chúng, tiến cử cho đại chúng. Trợ hạnh này giúp cho chúng ta tiêu tai, giúp cho chúng ta diệt tội. Sức mạnh lớn nhất gọi là pháp bố thí. Pháp có rất nhiều thứ, Phật có vô lượng pháp môn. Vậy pháp môn nào công đức lớn nhất? Pháp môn nào có hiệu lực diệt tội mạnh nhất? Anh chỉ cần xem pháp môn nào độ được rất nhiều chúng sanh, pháp môn nào giúp được rất nhiều chúng sanh thành Phật, pháp môn nào có lực lượng diệt tội tiêu tai thì là mạnh đệ nhất. Điều này chẳng cần tôi phải nói, mọi người thấy đều biết cả. Niệm A Di Đà Phật, pháp môn này là đệ nhất vậy. Tự mình phải tu, phải đem pháp môn này đẩy mạnh rộng ra. Chúng ta phải hết lòng để làm. Hiện nay ngoài việc lưu thông kinh điển của Tịnh Tông, công đức lớn nhất không có gì lớn hơn cái này. Lưu thông băng ghi âm niệm Phật tốt lắm. Chúng ta có khả năng thì làm thêm một số băng ghi âm niệm Phật cùng mọi người kết duyên khắp nơi, tặng cho kẻ khác, khuyên người người đều niệm Phật. Đây tức là pháp bố thí, cùng trong kinh văn chỗ nói không có sai khác. Phần kinh văn phía dưới nói tích như tu di, đây là nói họ đời đời kiếp kiếp tận tâm tận lực, không tiếc hy sinh thân mạng để tu pháp bố thí. Vậy chúng ta tuy không vì kiếp Bồ Tát, ngay có thân mạng này đều xả bỏ được. Chúng ta tối thiểu phải có thể đem sự hưởng thụ của mình xả đi một phần, vậy là tốt rồi. Phương pháp xả này quả thật có thể ở trước mặt Phật Bồ Tát, trước hình tượng này thỉnh Phật Bồ Tát làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta lập lời thệ nguyện: trong một đời này của tôi, thu nhập hàng năm của tôi, hoặc giả là thu nhập mỗi tháng của tôi lấy ra bao nhiêu phần trăm để cúng dường chư Phật. Sự cúng dường chư Phật này tức là bố thí cho chúng sanh. Chúng sanh tức là chư Phật. Điều này phải biết, chúng sanh tức là chư Phật. Anh cúng dường Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát đâu cần. Phật Bồ Tát có nhận cũng vô dụng thôi. Phật Bồ Tát cần đó là gì? Cần đó là chúng sanh đều có được hạnh phúc, đều có thể lý giải lời dạy của Phật, đều có thể y giáo phụng hành, đều có thể niệm Phật thành Phật. Đây là nguyện vọng của Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta tu được pháp bố thí, tức là đã thành tựu viên mãn nguyện vọng của Phật Bồ Tát. Ý nghĩa này trong hành nguyện phẩm giảng được rất thấu triệt, giảng được rất nhiều, rất tường tận. Cho nên tất cả chúng sanh, tức là cái tâm của chư Phật Như Lai, cúng dường tất cả chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật Như Lai. Cho nên chúng ta có thể đem trước tiên sự hưởng thụ từ trên vật chất tinh thần của chính mình giảm thiểu đi vài phần, đem cái này dùng để tu bố thí cúng dường, đặc biệt là pháp bố thí. Trước kia Ấn Quang Đại Sư đã làm cái gương tốt nhất cho chúng ta. Người xuất gia trú ngụ trong tự viện, tất cả sinh hoạt nhận lấy sự chiếu cố của thường trú, tất cả cúng dường của tín đồ không có chỗ dùng. Số tiền này làm sao đây? Lại không thể không nhận. Tín chúng nói, tôi cúng dường pháp sư để trồng ruộng phước, họ đến để trồng ruộng phước, anh cũng không thể cự tuyệt, không để cho họ trồng, cái này nói không thông. Vì họ đến trồng thì sao? Nghĩ lại chính mình có phải là ruộng phước hay không? Nếu không phải ruộng phước, vì họ trồng sai rồi, vậy thì oan uổng cho họ, chúng ta cũng có lỗi với họ. Bởi thế nên phải biết truyền tay để bố thí cúng dường. Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta đã làm một cái gương tốt vô cùng cho chúng ta, Ngài đem tất cả cúng dường có được đó làm được một sở Hoằng Hóa Xã tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, thiết lập một sở Hoằng Hóa Xã. Sở Hoằng Hóa Xã này trên thực tế là nơi lưu thông kinh Phật, chúng ta thường thường gọi là sở lưu thông kinh Phật. Ngài lấy cái tên là Hoằng Hóa Xã, chuyên môn ấn tống kinh điển lưu thông. Hoằng Hóa Xã này là phần cúng dường của nhóm tín đồ đối với vị lão pháp sư. Ngài đem toàn bộ để làm công việc này. Chúng tôi tại Thượng Hải, Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội Pháp Ngữ, trong quyển sách nhỏ đó thấy được. Lúc bấy giờ miền Bắc có tai nạn, lão pháp sư đặc biệt từ trong ngân khoản in kinh này lấy ra 3.000 đồng. Lúc đó 3.000 đồng bạc rất lớn, lúc đó là dùng đồng tiền bạc, lấy ra 3.000 đồng bạc để chẩn tay. Cho nên chúng ta từ trong tin tức của Ngài biết rõ, Ngài là toàn bộ đều đem ấn tống kinh Phật bố thí, gặp tai nạn lớn Ngài cũng từ trong ngân khoản in kinh lấy ra. Cho nên Ngài trọng pháp đấy. Đối với pháp bố thí đặc biệt coi trọng. Vậy điều này chúng ta cần phải biết. Vì trọng pháp cố bất tích thân mạng, hà huống vương vị thành ấp tụ lạc, cung điện viên lâm, nhất thiết sở hữu, cặp dư chủng chủng, nan hành khổ hạnh, họ đều có thể làm được, thân mạng đều xả được, huống chi là ngôi vua. Đây là nói người làm quốc vương, họ có thể đem ngôi vua hy sinh, xả bỏ hết. Họ đi làm việc hoằng pháp lợi sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xả bỏ ngôi vua. Thời kỳ ban sơ, Ngài An Thế Cao hoằng pháp tại Trung Quốc vào thời Hán Triều. An Thế Cao là hoàng tử nước An Tức, An Tức tức là Iran ngày nay. Cha Ngài là quốc vương. Sau khi cha qua đời, Ngài kế thừa ngôi vua. Ngài làm được nửa năm, Ngài phát tâm muốn xuất gia hoằng pháp, đem ngôi vua nhường lại cho người chú của Ngài. Sau khi xuất gia, đạo nghiệp thành tựu rồi, cùng người Trung Quốc có nhân duyên, cho nên đến Trung Quốc để hoằng pháp. Ngài viên tịch tại Trung Quốc, không trở về nữa. Đến Trung Quốc thì không trở về nữa. Đối với Phật pháp của Trung Quốc thời kỳ ban sơ có sự cống hiến vô cùng lớn lao. Trung Quốc chúng ta dịch kinh, trong lịch sử dịch kinh có ba vị đại sư. Vị thứ nhất là An Thế Cao, vị thứ nhì là Cô Ma La Thập đại sư, vị thứ ba là Huyền Trang đại sư. Đây là trong lịch sử dịch kinh Trung Quốc, An Thế Cao là người thứ nhất. Ngài là xả bỏ ngôi vua, cho nên phần dưới nói thành ấp tụ lạc cung điện viên lâm nhất thiết sở hữu, ngài cả thảy đều xả bỏ hết, xuất gia tu đạo, đem Phật pháp truyền đến Trung Quốc. Thiện nam tử chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Phía trước đã nói về pháp bố thí, còn cái này chúng ta xem đến thập đại nguyện. Đây là để tam đại nguyện quảng tu cúng dường. Còn xương tán Như Lai, một điều này chúng tôi xin sơ lược qua, chúng tôi từ trên trọng điểm mà giới thiệu. Trong tất cả cúng dường, bằng tâm chân thành cung kính bố thí, tức là cúng dường. Bố thí và cúng dường là một sự việc. Cái tâm bố thí kia chẳng phải rất cung kính, thí xả chẳng phải rất cung kính, cái tâm tối cung kính đó gọi là cúng dường. Trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là tối. Có thể thấy được tài cúng dường không bằng pháp cúng dường. Vậy chúng ta ngày nay tu hành, thật tại mà nói, tài cúng dường và pháp cúng dường đồng thời đều đầy đủ cả. Tỉ như nói chúng ta in kinh bố thí, in kinh phải cần tiền, đó là tài cúng dường. Còn kinh điển bên trong là pháp, gọi là pháp cúng dường. Tài và pháp đều viên mãn cả. Cho đến hiện nay chúng ta làm bằng cassette, bằng video để bố thí cúng dường cũng là tài pháp đều đầy đủ. Chúng ta mua những tài liệu này là phải cần tiền, đây là tài cúng dường. Nội dung bên trong là Phật pháp, cho nên tài và pháp thấy đều đầy đủ cả. Đây là vô cùng hiếm hoi có được. Với còn thuyết pháp cúng dường thì sao? Phổ Hiền Bồ Tát về chúng ta nói ra bảy thứ. Bảy thứ này đều là thuộc về pháp cúng dường. Chúng ta xem điều thứ bảy. Đệ nhất, như thuyết tu hành cúng dường. Chữ thuyết là Phật thuyết. Phật trong kinh nói như thế nào thì chúng ta làm thế đó. Đây thì gọi là như thuyết tu hành. Mục đích tu hành của chúng ta ở ngày nay là phải cầu sanh tịnh độ. Mục đích của việc cầu sanh tịnh độ là bất thối thành Phật. Có thể thấy được chúng ta ngày nay học Phật mục đích là thành Phật. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thủ đoạn trọng yếu của sự thành Phật. Vì thế cho nên kinh điển mà chúng ta tuân theo đích thật là ngũ kinh nhất luận. Ngũ kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tức là phần tài liệu giáo học hôm nay của chúng ta đây, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, đây là ngũ kinh. Còn nhất luận tức là vãng sanh luận. Vãng sanh luận của Thiên Thần Bồ Tát gọi là ngũ kinh nhất luận. Bên trong chỗ nói đó chúng ta đều có thể hiểu rõ, đều có thể làm theo, đều có thể làm theo